Hồi 20 hết, ứng lời thề tới Mã Lăng Đạo bị bắt, chán cuộc đời về Vân Mộng Sơn tu trì. Bốn tướng tài vây được Bàn Quyên vào giữa, vừa muốn hạ lệnh ba quân buông tên, bỗng thấy Tôn Tẩn sải ngựa tới truyền rằng: "Đừng bắn nó, đừng bắn nó." Bàn Quyên nghe kêu, ngước mặt ra thì thấy Tôn Tẩn kinh sợ, tê tái cả mình, vô ý té nhào xuống ngựa. Tôn Tẩn truyền quân bắt bỏ vào trong cái tù xa, rồi chỉ vào mặt mà mắng rằng: "Bàn Quyên, mi rõ là kẻ lòng lan dạ thú, gạt chúa khi vua, vong ơn bạc nghĩa. Mi có nhớ lúc tại chợ Châu Tiên, mi có thề với ta rằng ai lỗi đạo anh em sẽ bị loạn tên tại Mã Lăng Đạo và bị bảy nước phân thay hay không? Nay số mi đã cùng, mạng mi đã tận, nên trời khiến mi đã tới đây mà nạp mình. Ta không thèm bắn mi, ta hãy đem mi về nước Ngụy. Một là giao trả cho thái tử Tất Mạo cho vua, hai là xin vua Ngụy một khoảng đất dùng làm cho chỗ bảy nước phân thay mi." Bàn Quyên nghe mấy lời thì hối hận quá, nhưng nào còn kịp. Người sau đọc sử tới đây có vịnh bài thơ rằng: "Muôn mũi tên gom tại Mã Lăng, khen mưu Tôn Tẩn ứ ai bằng. Đau chân bởi bạn càng buồn trí, quờ kiếm vì ai phải nghiến rằng. Ba vạn binh tề oai vũ dõng, một viên tướng Ngụy dạ kinh mang." Người sau kết bạn nên đôn hậu, chớ khá vô tâm học chú Bàn. Bây giờ Tôn Tẩn bèn kéo binh về trại ra mắt Lỗ Vương, thuật rõ việc bắt Bàn Quyên, rồi nói tiếp rằng: "Bây giờ hạ thần muốn kéo binh qua thành Nghi Lương để trả thái tử Tất Mạo lại cho vua Ngụy, và mượn một miếng đất hầu để xử tội Bàn Quyên, chẳng rõ ý điện hạ như thế nào?" Lỗ Vương khen phải, lập tức hạ lệnh nhổ trại ra đi. Quân sĩ được lệnh liền nhổ trại, kết đội lên đường. Đi chẳng mấy ngày thì đã tới thành Nghi Lương. Đại binh đồn tại ngoài thành, Tôn Tẩn dạy quân sĩ nói với quân trong thành rằng: "Nay Tôn sư đã bắt được Bàn Quyên tại Mã Lăng rồi. Bây giờ đối với Ngụy chúa không còn cừu thù gì nữa, nên đem thái tử Tất Mạo trả lại. Vậy trên thành phải vào mời Ngụy chúa ra để lãnh. Ngụy chúa tuy mừng con mà cũng buồn vì nỗi phải bị sỉ nhục. Dầu thế nào Ngụy chúa cũng phải ráng đem các quan lên thành hội kiến với Tôn Tẩn." Tôn Tẩn thấy Ngụy chúa đứng trên thành bèn nói: "Tôi với Bàn Quyên có cái thù chặt chân, chứ với bệ hạ thì không cừu oán chi. Nay tôi đã bắt được Bàn Quyên rồi, nên tôi giao trả thái tử cho bệ hạ, và luôn đây xin bệ hạ cho tôi mượn một khoảng đất ở cửa đông thành để xử tội Bàn Quyên." Ngụy chúa nghe hỏi mượn đất giết Bàn Quyên thì biết Tôn Tẩn muốn làm nhục mình nên buồn lắm, song cũng gượng nhận lời, rồi sai quân sĩ thòng ván đu xuống dưới thành để rước thái tử lên, rồi cho con và các quan lui vào triều. Ngụy chúa vào triều vẻ mặt buồn bã, đem việc vừa hội kiến với Tôn Tẩn mà thuật lại cho các quan nghe. Con trai Bàn Quyên là Bàn Anh nghe Tôn Tẩn sẽ giết cha mình tại ngoài cửa đông thì liền xin với ông ngoại là Ngụy Vương sáng hôm sau đem binh để ra cứu cha. Ngụy chúa chuẩn tấu tới Hừng Đông, Bàn Anh đem binh đi, vừa ra cửa thành gặp Viên Đạt đem binh đón giết mất. Viên Đạt kêu lại nói rằng: "Quân trên thành hãy vào báo với Ngụy chúa rằng Tôn quân sư không định giết Bàn Quyên tại đây, chỉ hỏi mượn đất như vậy là lập mưu gạt Bàn Anh ra, đặng giết cho tuyệt dòng giống thứ vong ân phụ nghĩa. Nay Bàn Anh đã bị giết rồi, Tôn quân sư mới đem Bàn Quyên sang Mao Đâu Na để hành hình. Vậy Ngụy chúa tới ngày 25 tháng này phải có mặt tại đó đặng chứng kiến với các vua chư hầu. Ngày đó nước nào thiếu mặt sẽ bị quân sư đem binh đi hỏi tội." Quân sư kêu bèn đem các lời vào báo lại cho Ngụy chúa. Ngụy chúa nghĩ rằng ngày ấy quả nhân còn mặt nào mà hội với các chư hầu, âu là sai người có bệnh đi không được. Bấy giờ Tôn Tẩn lại viết hịch văn sai sứ đi tới 6 nước mời chư hầu nhóm hội xử tội Bàn Quyên. Hịch văn như thế này: "Tượng nghe, kẻ nào khi dễ vua và cha mẹ ắt sẽ bị chém đầu, mà bà con cũng có tội. Kẻ nào dối gạt người ắt bị mà rằng cắt mài răng cắt lưỡi. Phép tắc đã rành rành như mặt trời chói chang, kẻ vô đạo đâu thoát khỏi ngoài vòng được. Tôi tôn tẩn tài hèn trí mọn, mai được các vua cho giữ binh quyền để dẹp rối thiên hạ. Tới nay vì thù chung của các nước phải đem binh ra chiến đấu với bàn quyên. Nó là đứa con trời hiếp dân, gạt vua quấy nước, vong ân bội nghĩa, không thể cùng chung sống với tẩn này một trời. Vậy tôi đã hết sức đánh gạt mà bắt được nó rồi, định sẽ hành hình tại Mao Đậu Na. Một là trừ hậu họa cho chư hầu, hai là trả thù chặt chân của tôi. Đến ngày hành hình là ngày 25 tháng này, các vua nên tụ đủ mặt để xem quả báo. Làm dữ gặp dữ và mừng đã trừ được cái tai nạn của sự hòa bình. Ngày 11 tháng 9 mùa thu năm thứ 32, vua Oai Vương nước Tề sai sứ đi các nước rồi, Tôn Tẩn lại sai Tu Văn Long về nước Tề rước Tề Vương. Lúc bấy giờ Tề Oai Vương đã băng, con là Tuyên Vương thế ngôi. Tu Văn Long về triều ra mắt Tuyên Vương, đem việc Tôn Tẩn đã bắt được bàn quyên, định tới ngày 25 thì sẽ hành chính mà tâu lại, rồi thỉnh Tuyên Vương và Mao ra Mao Đậu Na để chứng giám. Tuyên Vương chuẩn tấu, truyền quan nghi trượng sắp sửa xa giá để tới hôm sau thì đi. Tuyên Vương ra tới Mao Đậu Na, Lỗ Vương và Tôn Tẩn hay tin, bèn ra khỏi trại để nghinh tiếp. Khi vào tới trung quân, phần ngồi thứ ngồi xong, Tuyên Vương mới phán rằng: quả nhân nghe tin báo tiếp thì mừng rỡ biết bao nhiêu. Thiệt tiên sanh đã gánh chịu tủi nhục mới có được ngày hôm nay. Tôn Tẩn nói: hạ thần mà trả được thù này đều nhờ ơn Tiên Vương và chúa công vậy. Tuyên Vương phán rằng: đó là trời giúp cho tiên sinh, chứ quả nhân có ơn gì. À, bây giờ giam bà quyên ở đâu? Hãy cho quả nhân xem mặt cái thằng khuấy nước hại dân vô ơn bạc nghĩa đó cho biết mặt. Tôn Tẩn dạ dạ, rồi truyền lệnh cho ba quân đem củi nhốt bàn quyên ra trước quân tướng. Tề Tuyên Vương trông thấy bàn quyên thì chỉ vào mặt mắng nhiếc thậm tệ, rồi dạy đem giam ở nơi khác để chờ các nước hội đủ sẽ hành hình. Bấy giờ Tề Tuyên Vương lại sai ngự trù dọn tiệc, rồi cùng Lỗ Vương và Tôn Tẩn ăn uống. Chẳng mấy ngày, vua nước Tần, nước Sở, nước Triệu, nước Yên, nước Hàn đều tới hội đủ. Còn nước Ngụy thì có Châu Hợi đi thay mặt. Thấy đủ mặt các nước rồi, Tề Tuyên Vương bèn truyền bày tiệc khoản đãi. Các nước đều tôn Tuyên Vương làm vua nước Đàn Anh xếp ngồi trên, rồi cùng nhau ăn uống chuyện vãn. Tiệc rượu tới vài tuần, Tôn Tẩn bèn dạy quân sĩ đem bàn quyên ra trước mặt các vua, rồi đứng lên mà nói rằng: tôi chẳng phải là người bất nhân bất nghĩa, song vì bàn quyên xưng hùng bội bạc với tôi nên nay tôi phải sửa trị nó. Vậy tôi xin đứng trước đây kể lai lịch của nó cho các đại vương nghe. Tôn Tẩn nói dứt lời thì đem việc mình với bàn quyên từ lúc gặp nhau giữa đường thề nguyền kết bạn cho tới lúc học ở Quỷ Cốc bị gạt, rồi xuống Ngụy bị bàn quyên chặt chân và toan giết mà kể lại hết. Kể xong bèn nói tiếp rằng: tôi với bàn quyên chỉ có cái thù chặt chân, vậy nay tôi xin chặt chân nó cho hả giận. Còn nó đối với các vua như thế nào thì tùy các vua hãy liệu mà xử. Tôn Tẩn nói dứt, đôi dòng nước mắt chảy xuống ròng ròng. Các vua đồng nói: Tôn tiên sinh xử như vậy là phải. Tôn Tẩn liền dạy quân sĩ trói bàn quyên để nằm ngửa ra, rồi khiến khiên cái áp đồng kẹp chân lại. Đoạn Tôn Tẩn ra lệnh quân sĩ ép xuống, đánh rốt một tiếng, 10 ngón chân bàn quyên đứt liền, máu ra lai láng. Bàn quyên chết ngất đi rồi sống lại. Tôn Tẩn mới nói: bàn quyên ơi, nay mi bị chặt chân đau như thế ấy, thiệt lưới trời thưa mà không lọt phép trời, rộng mà khó dung. Người sao có thơ rằng: mi lìa nghi lương ta cách yên, gặp nhau kết bạn chợ châu tiên. Theo thầy chung học lòng không nản, giữ nghĩa cùng chơi dạ chẳng riêng. xuống ngụy sớm quên lời thề nguyện, chặt chân đã buộc mối oan, đã buộc mối oan khiên. Cơ trời báo ứng Mã Lăng đạo, Mao đạo na nghiệt trả nhãn tiền. Tôn Tẩn nói dứt, lui lại chỗ cũ mà ngồi. Lỗ Vương Điền Kỵ bước tới, chỉ mặt Bàn Quyên mà mắng rằng: ta với mi nào có thù oán chi, mà lúc trước mi làm nhục cạo râu bồi phấn vào trong mặt ta, nay ta cũng lấy cách ấy để trả thù cho mi biết nhục. Nói rồi dạy quân sĩ cạo râu và bôi phấn vào mặt của Bàn Quyên. Rồi tới phiên Hàng Chúa bước tới mắng Bàn Quyên rằng: bớ bàn tặc, Ngụy Dương công chúa là vợ ta, có cừu thù chi với mi mà mi dám đặt điều nói xấu với Ngụy triều, đến nỗi công chúa uất ức mà chết. Nay ta vì vợ ta mà trả thù. Mắng dứt, dạy Tả Hữu kéo lửa ra mà cắt đi một khúc. Đoạn tới tướng nước Triệu là Liêm Pha, xách gươm tới chỉ vào mặt Bàn Quyên mà mắng rằng: bớ thằng chọc trời khoái nước kia, con ta là Liêm Can, gửi ải Bá Linh, mì ỷ mạnh buộc nó mở cửa cho mì đi qua một lần rồi, thế mà sao lại còn đòi giết nó? Nay mì tới đây chính là ngày mì phải thường mạng cho con ta. Dứt lời, Liêm Pha quơ gươm chặt đứt ra làm hai đoạn. Xong việc trả thù Tôn Tẩn, bèn dây lại kêu quân đao phủ phân thay Bàn Quyên, chia cho bảy nước. Nước Tề đứng bậc lớn thì lấy cái đầu, Tần lấy cánh tay trái, Sở lấy cánh tay mặt, Yên lấy thân dưới. Mỗi nước một phần đem về treo ở ngoài thành cho diều tha quả đánh, nắng đốt mưa chang hai ngày để răng chúng. Còn bộ đồ lòng của Bàn Quyên thì Tôn Tẩn cậy Châu Hợi đem về cho Thoại Liên công chúa. Phân thay Bàn Quyên vừa rồi, Tề Tuyên Vương bèn hiệp với các vua, phong cho Tôn Tẩn làm chức thiên hạ tổn binh quân sư, cho đeo ấn vàng của bảy nước. Tôn Tẩn lãnh chức rồi nói với các vua rằng: từ nay các ngài nên giữ lệ mà nạp cống cho Tề Vương. Nếu ai đổi lòng, tôi sẽ hưng binh hỏi tội, chừng ấy chớ trách tôi sao chẳng trọn lòng trung. Các vua đều tỏ lời bằng lòng. Sau khi tiệc tang, các vua từ Tuyên Vương, Lỗ Vương và Tôn Tẩn mà về nước. Nói lại Châu Hợi đem bộ đồ lòng và thân dưới của Bàn Quyên về Nghi Lương thành, tâu rõ đầu đuôi việc hành hình tại Mao Đậu Na cho Ngụy Chúa nghe. Ngụy Chúa nghe dứt thì than rằng: tại Bàn Quyên lúc bình sinh hay thù oán, nên nay chết chẳng toàn thay. Thôi thi thể nó khanh hãy liệu lý dùng, rồi cho công chúa hay, và an ủi chớ quá buồn mà hại thân. Châu Hợi dạ dạ, rồi lui ra khỏi triều, qua phủ Phò Mã mà báo tin buồn cho công chúa. Công chúa nghe tin chồng bị bảy nước phân thay, liền nhào xuống lầu mà chết. Có thơ chứng rằng: ai khéo xui chi rẻ phụng loan, nghe tin chi xiết nổi kinh hoàng, nơi cồn Mao đậu chàng tan xác, thiết phải mau theo xuống suối vàng. Tề Vương về triều dạy quân đem đầu của Bàn Quyên ra treo ở cửa thành, rồi truyền quan đại phu Quan Lộc mở tiệc lớn cho chúa tôi cùng ăn uống khánh công. Giữa lúc ăn uống, vua hạ chỉ tha các tù phạm và miễn thuế cho dân 3 năm. Bữa tiệc hôm ấy chúa tôi ăn uống rất vui vẻ. Bây giờ công đã thành, danh đã toại, thu đã trả, Tôn Tẩn muốn học gương triết nhân, nên định từ tạ Tề Vương đem vợ con về yên thăm cha mẹ anh em, rồi vào núi ẩn thân mà tu niệm. Ý đã định một buổi chầu nọ, Tôn Tẩn bèn dân sớ xin giải chức. Tuyên Vương cầm lại đôi 3 lần cũng không được, bèn phong cho hòn núi Thạch Nhàn để dùng làm chỗ tu niệm. Tôn Tẩn bái tạ rồi từ giả lui về phủ. Ít hôm Tôn Tẩn từ biệt, đem vợ con về yên thăm cha mẹ anh em, rồi vào ở trong núi Thạch Nhàn. Ở hơn 1 năm thì mất ám dạng. Người đương thời nghĩ rằng Tôn Tẩn đã theo thầy Quỷ Cốc về tu luyện ở núi Vân Mộng rồi. Người sau có thơ khen rằng: 3 năm học phép núi Vân Mộng, một lúc đem ra giúp vạt Tề, công toại danh thành lòng chẳng động, về non tu luyện lánh nơi mê.